Truyện số 2 Chiều ngược của Ma Ni Luân. Thoạt nhìn người ta dễ tưởng ông là nhà sư mặc thường phục, bởi ông có một gương mặt sáng, còn cái đầu thì tròn và láng bóng. Với tài ăn nói rất duyên lại nhiệt tình, vì thế khách mà đến dù có mua hàng hay không cũng dễ trở thành người quen của ông. Tên thật của ông là Đỉnh, người quen thì gọi là ông Sáu, hay đầy đủ hơn là ông Sáu Đỉnh. Cái tên ông nghe vừa nhọn vừa cao chót vót, nhưng rất lạ là nó phản ánh được cá tính của ông, vì ông có kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Ông thường hướng dẫn người mua rất tận tình, ông giải thích say mê, nhưng không hẳn là ai cũng hiểu hết những gì ông nói. Ông có một tủ trưng bày hàng nhỏ nằm trong một cửa hàng to. Loại cửa hàng có nhiều người cùng bán các mặt hàng khác nhau để chia sẻ tiền thuê mặt bằng. Cửa hàng này bán một mặt hàng khá đặc biệt là các loại pháp khí thờ cúng và sản phẩm văn hóa Phật giáo. Với loại hàng hóa này, người ta không gọi là mua mà là thỉnh và luôn rất hoan hỷ, không mặc cả hay so đo đắt rẻ. Mỗi khi đến đây, người ta thường đấn ná rất lâu, bởi kinh sách luôn có oai lực giữ chân người, và người ta như tìm được chút bình yên hiếm hoi bên dòng đời náo nhiệt bên ngoài. Trên tường phía sau cái tủ kiến bày hàng của ông Đỉnh có treo khá nhiều tấm vải họa hình các vị Bồ Tát Kim Cương Thừa với màu sắc vô cùng rực rỡ. Xen kẽ trong đó là những bức tranh thêu các họa tiết, các câu chú bằng tiếng Phạn, tạo một ấn tượng mạnh và linh thiêng mỗi khi người ta ngắm nhìn. Phần đông khách hàng còn khá lạ lẫm và rất hiếu kỳ với những hình tượng của dòng truyền thừa mật giáo. Họ thường hay nêu những thắc mắc, vì vậy mà ông Đỉnh cứ luôn là người thuyết minh không ngớt để giải thích cho mọi người. Bên trong chiếc tủ kiếm của ông còn có nhiều bảo vật có kiểu dáng càng lạ lùng hơn. Đó là những cái chén men, chén pha lê hay kim loại chạm khắc biểu tượng cát tường dành cho việc cúng bái, và còn nhiều bảo bối khác nữa mà trong đời lần đầu tiên người ta nhìn thấy. Buổi sáng hôm đó, tôi và vài người khác đang cùng háo hức quan sát và hỏi han về các pháp khí độc đáo ấy, thì ông Đỉnh mang ra một chiếc hộp gỗ có lót nhung. Rất cẩn thận, ông lấy một vật từ trong hộp ra, cầm trên tay ông nói: "Xin hỏi có ai biết đây là vật gì không?" Rồi không đợi câu trả lời, ông tiếp: "Nếu ai có duyên thể thỉnh chiếc Ma Ni Luân này." Đứng kế bên tôi lúc đó là một ông khách có tướng mạo khá bệ vệ, nãy giờ yên lặng đứng xem, bỗng lên tiếng: "Sao lại phải có duyên mới thỉnh được?" "À, vì cái Ma Ni Luân này không bán." Ông Đỉnh điềm nhiên trả lời. Người khách bệ vệ tỏ ra thích thú, ông nói: "Hay à nha, vậy làm sao để thỉnh?" Lúc này lại có thêm vài người khách khác vừa đến cửa hàng, thấy lạ liền tụm lại trước cái tủ kiến, hào hứng theo dõi câu chuyện. Ông Đỉnh tay cầm chiếc Ma Ni Luân đưa gần lại cho mọi người xem, rồi ông kể: "Đây là một kỳ duyên khi tôi hành hương đến Tây Tạng. Ở xứ sở này, người ta luôn quay Ma Ni Luân. Khi di chuyển, họ cũng không ngừng quay và trì tụng thần chú Om Mani Padme Hum. Đây là một pháp tu vô cùng lợi lạc. Mỗi vòng quay, người ta tịnh hóa được vô số tội lỗi của mình. Trong kinh Phật dạy rằng, Ma Ni Luân tượng trưng cho tất cả phẩm hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương. Để làm lợi lạc cho chúng sinh, chư Phật, chư Bồ Tát đã thị hiện trong đó để tịnh hóa tất cả các ác nghiệp và chướng ngại của chúng sinh, giúp chúng sinh thực chứng trên con đường giác ngộ của mình. Nói đến đó, ông dừng tay và chỉ cho mọi người xem rồi nói tiếp. Chiếc ma ni luân này làm hoàn toàn bằng thủ công, cực kỳ công phu và sắc sảo. Rồi ông mở phần nắp ở trên, bên trong đó là một cuộn kinh màu đen bóng được cuốn tròn. Khi ông định kéo thẳng cuộn kinh ra, thì đó không phải là giấy mà là một mảnh da trâu có khắc thần chú Om Mani Padme Hum cả hai mặt. Khi buông tay, miếng da trâu tự cuộn tròn lại gọn ghẽ trong lòng Mani Luân. Mọi người trầm trồ xích xoa với sự khéo léo, thì ông đỉnh lại kể tiếp. Đây là chiếc Mani Luân của một nhà sư tu hành theo pháp môn Mật Tông. Mani Luân còn được gọi là Kinh Luân, vì khi ta niệm chú và quay vòng, thì câu kinh bên trong cũng xoay theo. Mỗi vòng quay thần chú có oai lực hoàn thiện đạo đức, loại bỏ các nghiệp xấu và tích lũy vô lượng công đức cho người hành trì. Điều hết sức đặc biệt là khi ta niệm chú và quay theo chiều kim đồng hồ, tức là ta tích lũy công đức trì niệm cho chính bản thân ta. Còn ngược lại, khi dòng Mani Luân quay ngược, thì công đức trì niệm ấy không là dành cho ta, mà là để hồi hướng cho khắp các pháp giới và chúng sanh. Chiếc Mani Luân này đã được truyền thừa nhiều đời, và nhà sư sở hữu sau cùng trước khi về miền đất Phật đã có nguyện rằng sẽ tặng cho ai có duyên, và người sở hữu nó nếu có điều kiện thì cúng dường tùy hỷ vào việc từ thiện nhằm giảm thiểu đau khổ của các chúng sanh khác đang khắc khoải ở ta bà. Nhờ kỳ duyên này tôi đã thỉnh được, nhưng không định giữ riêng cho mình. Nghe đến đây, người khách có dáng bệ vệ đã hiểu câu chuyện. Ông ta lên tiếng. Tôi muốn là người kế tiếp sở hữu, cho biết tôi cần đóng góp như thế nào. Tùy tâm thưa ông, hãy cùng chúng tôi làm từ thiện. Ông đỉnh trả lời. Cho tôi mượn xem. Ông khách nói. Xin mời ông. Vừa nói, ông đỉnh vừa trao chiếc Mani Luân. Ông khách đưa hai tay đỡ chiếc Mani Luân, rồi quan sát kỹ từng chi tiết, từ cái tay cầm gỗ cho đến các múi kim loại được uốn và ghép lại với nhau thật khéo léo. Khắp bề mặt của Mani Luân là những câu chú và các hoa văn khắc bằng tay tinh xảo. Sắc diện ông khách bỗng nghiêm nghị, miệng ông niệm chú và ông bắt đầu quay chiếc Mani Luân theo chiều kim đồng hồ. Phần cuối của sợi dây trên thân Mani Luân là miếng kim loại tròn, cả hai mặt cũng đều có khắc thần chú bắt đầu chuyển động. Xung quanh mọi người như nín thở để quan sát. Được vài vòng thì ông khách dừng tay và dẫn niệm chú. Ông khách lại tiếp tục quay, nhưng lần này thì vòng quay lại ngược chiều kim đồng hồ. Không giống lần trước, với chiều này thì chiếc Mani Luân xoay tít. Đứng kế bên, ông đỉnh cũng niệm chú, rồi những người khách đứng xem tự nhiên đồng loạt cũng niệm theo. Trong khoảnh khắc kỳ lạ đó, những người có mặt như quên mất sự hiện hữu của mình. Một lúc sau, ngừng quay, ông khách có dáng bệ vệ đứng lặng thinh, rồi như sực tỉnh, ông nói: Mô Phật, tôi không dám sở hữu cho riêng mình. Xung quanh ai cũng ngạc nhiên chưa kịp hiểu, ông đỉnh đã lên tiếng. Sao vậy thưa ông? Ông khách nói tiếp, chiếc Mani Luân này chứa vô lượng phước đức. Tâm nguyện của nhà sư kia là muốn dùng nó như cái duyên tiếp nối để tạo thêm hữu ích cho đời. Tôi xin đóng góp chút tài chính vào việc từ thiện, nhưng để sở hữu riêng thì tôi không dám. Nghe vậy, ông đỉnh không nói gì mà chỉ chắp tay mô Phật. Nói xong, ông khách cầm chiếc Mani Luân quay sang đưa cho tôi và nói là hãy quay thử theo chiều kim đồng hồ. Làm theo lời ông, tôi thầm niệm chú và bắt đầu quay. Sợi dây đính trên thân chiếc Mani Luân căng lên và từ từ chuyển động. Do chưa bao giờ quay nên tôi đã cố dùng hết sức của mình để quay, nhưng vòng quay lại vụng về và rất chậm. Rồi bỗng nhiên ông khách kêu tôi ngừng quay và đảo Mani Luân quay theo chiều ngược lại. Tôi tiếp tục làm theo lời ông. Dù cũng vẫn là lần đầu tiên quay, nhưng ở chiều này, chiếc mani luân lại xoay tít một cách rất dễ dàng. Khi những vòng tròn đầu tiên chuyển động, tôi còn nhìn thấy dòng thần chú trên thân chiếc mani luân. Và khi vòng quay nhanh dần, dòng chữ ấy biến thành một dãy sáng chói lòa trong tiếng dù dù phát ra từ sợi dây kim loại vút nhanh trong gió. Chỉ một khoảnh khắc, nguồn sáng ấy đã soi rõ, giúp cho tôi ngộ ra nhiều thứ. Khi ta quay theo chiều thuận, nghĩa là ta đang mong cầu lợi ích cho bản thân mình. Sự tham hữu riêng tư bao giờ cũng khó khăn trắc trở. Còn khi ở chiều ngược lại, thì dòng quay sẽ nhẹ nhàng như không. Chân lý và điều gửi gắm lại thế gian của nhà sư kia thật đơn giản. Khi ta không mong cầu, thì mọi chướng ngại trên đời tất nhiên tan biến. Một trong những hạnh cao nhất của nhà Phật chính là bố thí. Khi một việc thiện được hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, thì giọt nước công đức ấy sẽ hòa chung vào biển công đức của mọi người, không bao giờ mất đi. Và cũng vì đó mà chiếc mani luân ấy đã quay theo chiều ngược từ bao đời nay rồi. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng.